Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 462. Bi kịch tứ trưởng lão 1. Góc truyện audio.com. Editor: Tiểu Lily. Nam nhân trung niên quay đầu nhìn Ninh Hân nằm ở trên giường, trầm mặc nửa ngày, ánh mắt lại lần nữa rời về phía Vân Lạc Phong. "Được, chúng ta đi ra ngoài nói." "Gia chủ." Sắc mặt của tứ trưởng lão càng thêm khó coi, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. "Nha đầu, ngươi đừng quá đáng. Ngươi chỉ là một địa linh giả mà thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi biết thân phận của ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta là người thích nhất chính là ỷ thế hiếp người sao?" Khóe môi Vân Lạc Phong gương lên thành một đường cung, trong mắt đen lộ ra ý cười tà khí. Nàng cười giống như ma quỷ, từng bước một đẩy người vào vực sâu tuyệt vọng. "Ha ha, tứ trưởng lão hình như nghe được chuyện gì rất buồn cười, nhịn không được cười ha ha lên." "Ỷ thế hiếp người, Vân Lạc Phong, cho dù ngươi có nắm giữ ngọc bội của gia chủ, nhưng nói đến cùng, ngươi cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, ở Ninh gia ta còn dám ỷ thế hiếp người. Gia gia ngươi không có dạy cho ngươi biết cái gì là gọi quy củ sao?" Ánh mắt hắn tràn đầy khinh thường, đương nhiên là không có đặt thiếu nữ trước mắt này vào trong mắt. Đúng lúc này, một bàn già nua tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi qua đây, nắm chặt vạt áo của hắn, rồi sau đó đi nhanh về phía ngoài cửa. Tứ trưởng lão sừng sốt một chút, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía lão già bên cạnh âm u nói. "Đại trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì?" Nghe vậy, đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn tứ trưởng lão, Vân Thanh Phong lạnh nhạt mở miệng. "Ninh Hân cần nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói chuyện." "Ngươi," một chữ mới vừa nói ra, thân hình của hắn đã bị đại trưởng lão ném ở trên mặt đất, phịch một tiếng, phát ra một âm thanh trầm vang, rồi sau đó, trong lòng hắn ngực liền phun ra lửa giận vô tận như là muốn thiêu đốt đại trưởng lão trước mặt thành tro. "Vân cô nương," nam nhân trung niên khẽ co mày, tầm mắt từ trên người tứ trưởng lão chuyển về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, trong giọng nói đã không có cảm giác tốt đẹp như lúc ban đầu. "Không biết tứ trưởng lão này phạm sai lầm gì, thế cho nên ngươi mới đối với hắn như vậy?" Lời này, hắn coi như khách khí, nhưng Vân Lạc Phong vẫn là nghe ra giọng nói chất vấn của nam nhân này. Rốt cuộc tứ trưởng lão vẫn là trưởng lão của Ninh gia, mặc kệ làm sai chuyện gì cũng không tới phiên một người ngoài tới khoa tay múa chân. Nghĩ đến đây, trên môi Vân Lạc Phong nở nụ cười tà khí trở nên tối tăm 10 phần. "Chuyện thứ hai ta tới nơi này, chính là vì thay nhị thúc ta báo thù." Nam nhân trung niên sừng sốt một chút, không rõ nguyên do nhíu nhíu mày. Vừa rồi ở cửa, giọng điệu của tứ trưởng lão đối Vân Thanh Nhã xác thật có chút không quá thân thiện, ta có thể cho hắn nhận lỗi với Vân Thanh Nhã, nhưng là chỉ là một chút chuyện tranh cãi cũng không cần thiết ra tay tàn nhẫn chứ. Đối với hành vi của tứ trưởng lão ở Long Nguyên Quốc, nam nhân cũng không biết, hắn còn tưởng rằng chỉ là lời nói trong lúc tranh cãi mà thôi, vì thế, hắn mới có thể nói ra những lời nói này. Vân Lạc Phong liếc nhìn nam tử trung niên bên cạnh, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, rét lạnh như đau, giống như là đâm vào lòng người khác, sợ hãi vô cùng. Hắn vì cướp đi Ninh Hân, đánh nhị thúc ta trọng thương. Món nợ này ta không nên tính sao? Ngươi nói chính là thật sự. Sắc mặt của nam nhân trung niên chỉ thoáng một chút trầm xuống, hắn làm sao không dự đoán được chính mình cho tứ trưởng lão dẫn Ninh. Góc truyện audio.com, Hân về nhà, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc này đây, tứ trưởng lão thật sự là quá hồ đồ. Sự thật hay không, ngươi hỏi hắn một chút sẽ biết. Hơn nữa, chuyện này xảy ra ở Y Các cũng có người Y Các có thể ra chứng minh. Cách chương.